Tới đây xong rồi nhé. Xin đọc tiếp.
Chư Phật từ khi tu nhân cho đến kết quả, diệu hạnh lợi sanh không lìa phổ quang minh trí dụng này. Dạ.
Chúng mình cứ nắm từng chữ từng câu xong rồi chúng mình tổng quát. Dạ. Dạ. Và nói chư Phật, chư nghĩa là các ông Phật, nghĩa là không biết bao nhiêu ông Phật. Hễ cứ là Phật ấy, thì như thế này. Không phải Phật thì thôi, chứ nếu mà vị nào mà đã là Phật ấy, thì đều như thế này cả. Như thế nào? Từ khi tu nhân cho đến khi kết quả. Đấy. Thì từ lúc mà tu nhân cho đến khi kết quả ấy, bao nhiêu hôm, bao nhiêu ngày thì xong? Lâu lắm. Theo như Đức Thích Ca, thôi mình cứ nói một ông Thích Ca cho gọn đi. Thì một ông Thích Ca ấy, ông ấy nói là ông ấy tu phải bao nhiêu nhỉ? Ba A Tăng kỳ kiếp. Thế là tu, từ lúc tu nhân cho đến khi thành Phật trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Thì trong cái thời gian ba A Tăng kỳ kiếp ấy, ông ấy đứng ở đâu? Nghĩa là nay thì làm thân con người, mai làm thân con gà, mốt làm thân con mèo. Thì chúng ta trong cái quyển Hạnh An Vui có nêu hai thân của Ngài. Một thân Ngài phải làm con gấu. Nhớ, các chị em đã đọc cái quyển An Vui chưa? Nhớ chuyện con gấu không? Của Đức Thích Ca. Có cái người đi săn đó. Cái người ấy đi săn, chị không phải đi săn mà đi vào rừng. Đi vào rừng rồi thì là bị trời mưa quá, không đi được nữa. Thì mới ẩn vào cái hang, vừa mới cho đầu vào cái hang là thấy con gấu lớn tướng nó nằm ở trong, vội vàng rụt lại. Thì cái con gấu nó lại biết nói tiếng người, nó là đừng sợ, nơi đây an ổn. Đấy, cứ vào đừng sợ. Thế cái người thấy nó nói mà nó lại bảo nơi đây an ổn, mà nghe cái giọng nó hiền lành, cho nên cái người cũng mới vào. Thế thì mưa tầm tã luôn 7 ngày, mưa thật to, cái người không đi về được. Thì con gấu nó cung cấp cho trái cây, nó có để dành trái cây mới mật ong. Thế là nó chỉ cứ hứng nước mưa uống, thế ở mới nói 7 hôm. Thế đến khi rời hết mưa rồi, thì con gấu nó mới bảo thôi, bây giờ cho anh về được rồi. Thì nó, con gấu nó lại chỉ đường, bởi vì nó là dân trong rừng, nó thảo, cho nên nó chỉ đường cho anh này lối để đi về. Thế khi mà từ biệt thì con gấu nó dặn đi dặn lại, tôi mang cái thân tội báo, cho nên nhiều oan gia, thì anh nhớ anh giấu, anh đừng nói cho ai biết là có con gấu ở trong cái chỗ này. Thế, thế thì con gấu nó dặn dò như thế, thì anh này cũng trong tâm cũng định nghĩ, cũng nghĩ như thế là phải. Thế rồi về. Thế về rồi thì một thời gian thì có cái người thợ săn. Cái người thợ săn ấy nó mới tới cái nó nghe nói anh này ở trong rừng đi ra. Thì nó biết ngay là anh ở trong rừng thì anh phải biết những các chuyện ở trong rừng. Vậy thì anh có thấy ở chỗ nào có thú dữ thì anh chỉ cho tôi. Thế cái người này mà tôi biết chỗ có một con gấu lớn ở một chỗ đó nhưng mà tôi không nói được. Thế thì cái người thợ săn đó mới dỗ dành, làm sao anh là người, anh không thân với người mà anh lại chơi, anh lại tiếc con gấu. Thế, người thợ săn, anh nói cho tôi đi được, tôi được phần, tôi chia phần lớn cho anh. Thế cái người này nghe bùi tai, chỉ chỗ. Thế cái người thợ săn nó vào, nó bắn chết con gấu. Thế rồi nó đột ra, nó lấy ra, nó bán, rồi còn thịt thì nó chia phần lớn cho anh. Nó mới bưng tới, thì anh này giơ hai tay ra để nhận cái chỗ thịt đó. Thì tự nhiên bỗng nhiên hai cái tay nó rụng xuống, ngay lúc bây giờ nó rụng xuống. Thế cái câu chuyện mới đồn lên khắp cả trong nước, cho nhà vua mới nghe tiếng. Thế mới gọi hỏi ra, mới biết rõ cái câu chuyện. Nhà vua mới bắt xây cái tháp để thờ con gấu, vì nó có cái, nó là vật nhưng mà nó lại có cái tâm nhân nghĩa. Còn cái anh này là người mà lại không biết ơn. Thế, thế rồi vua mới ra lệnh cho khắp cả nước, từ nay phải tu cái hạnh đấy, trông cái nhân quả. Cái anh này bị rụng hai tay là bởi vì không biết ơn, không biết nhớ nhân nhớ nghĩa, không bằng con vật. Thế con gấu là tiền thân của Đức Thích Ca. Thì một đời làm gấu, cũng ở trong cái quyển hạnh tu đó, là có chuyện Một đời Ngài làm con chỉ con nai à, Ngài làm một con nai lớn. Đấy. Khi ở cái chỗ đó, cái rừng đó bỗng nhiên nó bật lửa, cái rừng nó cháy, cái rừng, khu rừng đó, thì tất cả giống vật đều không có chỗ chạy, đổ xô, thì thấy nước thì cho là cái chỗ mát, không có lửa, cho nên đổ xô hết cả về cái dòng suối, cái chỗ đó, mà không nhảy, không đi qua được, những con vật nhỏ không đi qua được. Thế con nai này nó khỏe, nó nằm xoài đó, hai chân nó đặt về cái bờ bên này, còn hai chân sau nó đặt ở bờ sau, nó cúi đầu nó xuống, thế để cho những các con vật đi qua, để chạy loạn, để chạy chạy lửa. Thế những con vật mà đi qua mà chạy như mèo như mình mà chạy thì giơ hết móng ra để bấm, bấm cho chặt cho khỏi ngã xuống suối, chứ không nghĩ gì, đâu có nghĩ gì, thì giờ nào mà nghĩ đến cái con vật nó nằm đấy. Cho nên con nào con đấy là giơ móng giơ vuốt bấm cho thật chặt để khỏi ngã. Cho nên con nai nó nát hết cả xương, nát hết cả thịt. Cho đến cái giờ cuối, cái con thỏ cuối cùng đi qua, con thỏ vừa mới đi qua là cuối cùng nữa, thì con nai nó gãy cái xương sống, nó rớt xuống nó chết. Đó là tiền thân của Đức Thích Ca. Đấy, thì các ngài đã từng làm đủ các loài. Đấy. Cho nên đây mới nói là căn trần thức động loạn tất cả chúng sanh, từ tâm biến ra, thì trải ba a tăng kỳ kiếp, ngài làm người, ngài làm vật, ngài làm trời, ngài làm đủ các thân. Đấy. Mà mỗi một cái thân ấy, thì mỗi một cái, những cái hạnh tu đều có cái công năng làm việc, đều nhờ cái tánh Phật này, nhờ cái trí quang minh trí này mà có, tức là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, cái tánh Phật của mình đó, nhờ cái diệu pháp tiến hóa này. Cho nên tất cả sinh hoạt thánh phàm bây giờ đây hiện đủ ở trong hào quang. Có phải bây giờ nó hiện ra hay nó đang có sẵn rồi, cái hào quang chiếu tới mà hiện lên? Đang có sự thật bây giờ đây ở khắp trong 18.000 cái thế giới này, thì các hoạt động của thánh phàm cũng vẫn đang diễn biến, cũng đang có người tu, cũng đang có người cãi nhau. Thế thì nhất tất cả cái sinh hoạt nó đang diễn biến, mà cái hào quang này chỉ giúp cho cái sáng của chúng ta bạt cái sắc ấm của chúng mình đi, giúp cho cái ánh sáng, cái phổ quang minh của chúng mình chiếu tới đến cái chỗ đó mà thấy. Tất cả sinh hoạt thánh phàm hiện đủ ở trong hào quang. Chị em nhớ cái chữ hiện có cái nghĩa là nó đang hiện diễn biến, mà bây giờ nương cái hào quang của Phật mà mình trông thấy, chứ không phải bây giờ nó mới úm ba la nó hiện ra, mà thật là nó đang diễn biến hiện tại giờ phút này ở khắp mười phương. Thánh phàm đang hoạt động, đang sinh sống, cũng như chúng mình đang ngồi đây, đang học đạo, đang tu. Đấy, bây giờ Ngài đây tổ nhắc chúng mình câu này: hễ cứ liễu đạt nhất quang này, thì tịnh uế tình vong, chúng sanh và Phật bình đẳng. Thầy hỏi con, cái phổ quang minh trí này là của ai? Chúng ta đang ngó, chúng ta đang thấy. Đã, phổ quang, phổ là khắp, quang là sáng, minh là nó phân biệt rõ ràng. Bây giờ con đang nhìn thấy ngoài vườn kia, con nhìn khắp, thế đó là phổ. Mà con đang thấy rõ, đó là quang. Mà con minh định rõ ràng, kia là cây dừa, đây là cây chuối, đó là chữ minh. Đó là phổ quang minh trí. Mà một cái trí này ấy, nó có đủ ba cái công đức đó, là phổ quang và minh, một cái trí đó.
Chính là thầy, những chữ minh là phân biệt, thì chữ quang là sáng, vậy hai cái này nó khác làm sao?
Quang là cái thấy, sao? Cái nghe. Dạ. Còn chữ minh ấy thì nó minh định rõ ràng từng cái một, nghĩa là thầy kỹ và thầy giảng rõ, chứ dĩ nhiên là hai cái nó giống nhau. Nhưng mà chữ minh ấy rồi về sau mở ra cái tánh phân biệt của chúng mình đây. Dạ. Con nhớ trong Lăng Nghiêm nói cái vọng
dạ.
Minh.
Dạ. Như vậy là thí dụ như con bây giờ con thấy thôi thì gọi là quang, còn con thấy cái đồng hồ thì đó gọi là minh.
Đó, chữ minh là nó minh định từng cái, nó phân biệt rõ ràng. nó là ông tổ của vô minh. Nhớ trong Lăng Nghiêm mình dạy chí phổ quang minh này đấy. Nếu mà ở đây ngài dạy, ngài tổ nhắc luôn, nếu chúng ta liễu đạt được một cái quang này đã, thì tịnh uế tình vong tại sao đã? Cái thấy của chúng mình với cái nghe của mình là cái phổ quang minh trí, nó thấy khắp, nó quang, nó minh và nó phổ đấy. Thì cái thấy cái nghe của mình, như bây giờ nói riêng về cái tánh nghe đấy, có người người ta đến ta chê một tiếng chê đấy, thế thì chúng ta sẽ thế nào? Cái chữ tâm của con nên nó rộng nghĩa quá, bây giờ phải minh định từng cái một ra. Trong một cái chữ tâm nó có cả thánh cả phàm, nó có cái căn bản bồ đề mà nó lại có cái căn bản sinh tử. Vậy thì bây giờ trong khi con nghe một tiếng chê thì cái căn bản bồ đề là cái nào nào? Nó đang biết nghe đấy, thì nó vẫn cứ nghe, nó bình an, nó cứ nghe. Thế còn căn bản sanh tử là cái nào? Duyên nghe vào cái âm thanh để mà, bởi vì tiếng chê thì mình giận, còn tiếng khen thì mình mừng, cho nên đây mới gọi là tình. Cái chữ tình là của cái bọn nó có mừng vui yêu ghét, cho nên tình. Thế thì khi mà mình để ý đến cái tánh nghe, chuyên tu về cái, nhận lấy cái tánh nghe là căn bản bồ đề, không bận lòng đến cái âm thanh đấy. Thế thì cái vô minh của mình là cái mừng cái khổ, cái mừng hay là cái khổ, hay cái vui hay cái yêu cái ghét, đấy là cái đám vô minh đấy. Thì nó phải tan đi nếu mình chuyên để ý đến cái nghe thôi. Còn những cái nó hiển lên mình mặc kệ, mình học tứ niệm xứ, mình cứ soi những cái nó hiển lên, mặc nó, đừng nhận nó là mình, thì nó làm gì? Nó tự tan đi. Đấy. Cho nên không, tu tứ niệm xứ không phải là không lợi ích. Chúng ta phải, nó là căn bản của các thánh hạnh. Rời cái tứ niệm xứ ra các thánh hạnh không có. Cho nên tu phản văn ấy, phải nhờ cái tứ niệm xứ đó lắm. Nghe cái tánh nghe thì chỉ chuyên để ý đến cái tánh nghe, sống với cái tánh nghe. Còn những cái thứ yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi nó khởi lên, mình thấy nó hiện lên, mặc nó để nó tự tan đi. Cứ như thế, làm như thế thành một thói quen, giết rồi, điểm thứ nhất không nhận những cái là ta, chứng được cái vô ngã. Điểm thứ hai là nó tự tan đi. Thế là nó tan đi thì tức là rồi dần dần nó không có hiện lên nữa. Sẽ mất nhiều thì giờ, nhưng mà thế nào đi đến kết quả. Thế thì đấy, cho nên khi mình để ý, mình sống với cái tánh nghe thì tịnh uế tình vong, tất cả những cái nó rơi đi, nó dục đi hết. Tịnh uế tình vong, sanh và Phật bình đẳng. Làm tại sao? Nhận được cái tánh nghe, mà con biết rằng cái tánh nghe, con học 10 bài kiến tinh rồi chứ gì. Con biết là cái tánh nghe này nó ở khắp 10 phương, mà chúng sanh nào cũng đồng một thứ. Vậy thì con, khi con thấy con mèo, con có thấy nó có tánh nghe không? Thế mà con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con nghĩ là ông Di Đà ông có nghe tiếng không? Đó. Thế cho nên Phật cũng chỉ có đến cái nghe là cùng, mà con mèo nó cũng đầy đủ cái tánh nghe của nó. Cho nên Phật với chúng sanh ấy, đầy đủ. Chỉ có cái tịnh uế tình mà mình phải vong đi ấy, cái ấy nó khiến cho chúng mình hóa ra có khác nhau mà thôi. Chứ còn cái tánh, cái phổ quang minh trí, cái diệu pháp liên hoa, hay chúng mình nói theo đơn giản theo Lăng Nghiêm của mình, cái tánh thấy tánh nghe của chúng mình, cái tánh Phật của chúng mình, cái ấy bình đẳng. Vì thế Phật mới định, quyết định là Phật nâng tất cả chúng sanh lên địa vị Phật, bởi vì đứa nào nó cũng là Phật cả. Thì bây giờ chúng ta mà liễu đạt được cái quang này, nghĩa là cứ nhận được cái tánh phổ quang minh trí này, nghĩa là cứ nhận được cái thấy cái nghe của mình ấy, nó là cái căn bản Bồ Đề, nó là tánh Phật. Ai mà sống với cái ấy thì bao nhiêu tịch uế sẽ vong, bao nhiêu những cái phân biệt chúng sanh Phật đó, những cái nó sẽ hết, chúng ta sẽ trở về cái tánh bình đẳng. Thì như thế nghĩa là những cái chi kiến chúng sanh nó tan đi, mà đương nhiên nó là chi kiến Phật.